มฟังหาหรือเรียนเหรียญทั้งนั้นมีบัตรเก่าแบบใดแบบเงครับเงครับครับตึกในเชิงลุ้งเงินครับ
ตึกในเชิงลุ้งตึกในเชิงลุ้งเชิงครับ
Nà Đức Phật Ngài rất dày công, Ngài tìm ra rồi đỡ lại cái lý chân thật đó cho người đời, coi như là tìm hiểu, nghe theo, rồi đỡ thực hành cho, tôi là đi tới, tôi là thở nhập.Lật bạc cho đường cái chân lý đó nhưng được không? Chân lý đó là cái gì? Chân lý đó là cái gì? Tất nhiên là cái tâm của mỗi chúng ta, cái hiểu biết của mỗi chúng ta, thì cái danh từ nó có rất nhiềutâm, những tâm, những ư, những thức, những hồn, những giác, tánh, vân vân, nhiều danh từ lắm. Nhưng mà cái hiểu biết đó, bởi vì quý vị thấy không? Suốt cả cuộc đời chúng ta, hay là nói cả quá khứ, hiện tại, vị lai, đều do cái gì?Những gì mà đau khổ hay là an vui tạm bợ trên thế gian, hay là tất cả những cảnh gì đó cũng đều do tâm của chúng ta mà thể hiện ra hết. Đâu có gì thôi không? Tâm. Tâm đó tức là cái chân lý đó. Bởi vìDức Phật mà tìm ra cái chân lý, nói riêng là Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, Ngài ngồi trên đó đó, nói chung là mười phương chư Phật, các vị Bồ Tát, các vị Tổ Sư, ra để mà, nhất là Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nhớ quý vị nhớ điểm này là điểm quan trọng nè. Sau khi đắc đạo dưới cội Bồ Đề,Nào dưới cội Bồ Đề thì đắc đạo tức là thành Phật đó, thành Phật, thành một vị Phật hoàn toàn. Thì Ngài mới coi như là chính chắc và biết rõ Ngài thành vị Phật đó, tức là với mang một cái danh từ là vô thượng chánh đẳng chánh giác.Anuddhara Samyak Sambuddha, cái danh từ đó, tức là một bậc giác ngộ, không có cái giác ngộ nào trên cái giác ngộ nó, cho nên gọi là chánh đẳng và chánh giác. Giác ngộ cái gì? À, chỗ này đó, vì vậy, tức là khi Ngài thành Phật, thìNgài mới thấu triệt rõ ràng là mình hoàn thành cái ông Phật của mình sẵn có. Đó, tức là Ngài tìm ra chân lý đó, thấy chưa? Rồi Ngài mới nói những gì gọi là kinh pháp để cho mỗi người biết theo là tại sao có cái chân lý nó.Mà người đời không có thể nhập được, người đời không có thấu triệt được, hay là người đời không có thực hiện được, là tại đâu? Là tại cái mê lầm, tại cái phiền não, tại cái nghiệp chướng. Chứ sự thật ra thì Ngài nói rằng Ngài thành Phật là thành cái vị Phật mà sẵn có của Ngài. Vì thế không?Như vậy tức là mỗi chúng ta đều có cái tánh giác, thì chúng ta cũng có khả năng thành Phật như Đức Phật rồi. Không khác gì hết. Đó. Do đó mà Ngài mới thuyết giáo trong 49 năm trường. Ngài mới coi như là coi như là chế ra, hay là có thể nói rằng Ngài lưu xuất ra các cái pháp môn. Pháp môn tu cách này, pháp môn tu cách kia, kiểu để làm chi? Để làm chi? Để cho người đời theo mẫu cái pháp môn đó, để mà chuyển tu, tức là chuyển và sửa, nó thấy không? Chuyển đổi sửa nổi những cái nghiệp chướng trọng trượt, những cái mê lầm tạo lỗi trong mỗi người mà tạo từ đời nào tới bây giờ. À, quý vị nghe điểm đó đó. Khi mà cái tạo lỗi hết, cái phiền não sạch, thì Phật tâm diễn lộ, tức là thành Phật. Vì vậy, nó có cái điểm mà khó, khó là bởi vì nói tới cái chân tâm, tức là cái tâm của mỗi người, cái tâm thiệt của mỗi người, tâm thiệt đó, thì lại nó quá màu nhiệm, quá cao siêu, kêu là nó quá đặc biệt, khó mà diễn tả bằng lời nói, khó mà diễn tả bằng bút tục. Vì vậy cho nên khó khó cái điểm đó, bởi vì cái tâm chân thật đó, cái tâm chân thật tức là cái tâm Phật, tức là thành Phật, thành cái tâm đó. Còn bây giờ đây á, chúng ta mỗi người đều có cái mang cái tâm đó hết, cái chân tâm á, nhưng mà tại vì cái vọng động của mình, cái mỗi người mình tạo từ đời nào cho đến bây giờ đó, nó khó. Hiện bây giờ người đời là đương sống với cái vọng, đương sống với cái phiền não, đương sống với mê lầm, đương sống với cái sự mà khổ não, thấy không? Thành ra cái đức tánh chính kia không có hiển lộ được, tức là ông Phật chính đó. Và cái điểm đó thì vì cái chỗ đó, cái điểm đó là cái điểm chính. Sau khi đạo Phật từ Ấn Độ truyền tới các nước, cái điểm chính là cái điểm là làm sao để cho người bà hiểu được đạo, pháp thể nhập được chân lý, tức là biết được cái tâm của mỗi người chúng ta đó để mà tu. Nhưng mà không thể nói rằng đơn sơ mà biết được đâu, do đó cho nên phải có cái sự chi là truyền đạo nè, rồi lập ra pháp môn này, lập ra coi như là phải kiến tạo chùa pháp, phải kiến tạo giảng đường, phải kiến tạo niệm Phật đường, phải làm tất cả những cái phương tiện đó. Nhớ nè, tất cả những cái đó là cái phương tiện hết. Bởi vì bởi cho mà, ví dụ như thực tế đó, bây giờ có chùa, có chủ giảng, có nơi thuyết pháp, bởi cho bá tánh đến nghe cái chân lý, nhận chân cái chân lý, bởi chi rồi làm sao để mà thực hành, để mà thảo hiện cái chân lý đó. Chân lý đó tức là cái chân tâm, cái Phật tâm đó. Đó là cái chính yếu của đạo Phật. Mà mỗi chúng ta khi mà nghe pháp cũng như khi mà nói chuyện trên con đường tu tập cũng vậy, phải hiểu cái chính xác cái điểm đó. Rồi lúc bây giờ nó tùy theo mỗi người, tùy theo mỗi người để mà tu tập. Tu tập có nghĩa là như thế nào? Tất nhiên là tu là sửa đổi, tập là rèn luyện, kêu là tập cái tánh của mình, cái tánh tâm tánh đó, để gì? Mỗi ngày mỗi sáng, mỗi ngày mỗi giác, mỗi ngày mỗi ngộ đó. Mà hãy cái sáng suốt giác ngộ mà cùng cực cùng tận, tức là trở thành một vị Phật,
Cho nên cái chữ Phật đó quý vị không? Chữ Phật nói cho đủ á, là Phật Đà, dịch âm từ cái chữ Buddha, Trung Hoa dịch lại là giác giả, là cái bậc giác ngộ hoàn toàn, gọi là Phật. Thì bất cứ ai, bất cứ người nào, bất cứ hạng nào, bất cứ là ở đâu mà có người giác ngộ hoàn toàn thì ở nơi đó thành là vị Phật. Nhưng mà cái điểm cốt yếu là cái chỗ kêu là giác ngộ thành Phật đó. Nhưng mà cái phương tiện đi tới cái giác ngộ thành Phật đó chia ra nhiều nẻo, nhiều đường, nhiều cách, nhiều thức lắm. Tại sao? Là tại vì cái tâm bệnh của người đời, cái tâm bệnh của chúng sanh, chúng sanh cũng quá nhiều tâm bệnh đi, cho nên giáo pháp của Phật phải có nhiều pháp môn để bệnh nào thuốc nấy, bệnh nào thuốc nấy, bệnh nào thuốc nấy. Đó là nói chung chung cái chủ yếu của đạo Phật, nói chung chung về cái trên tinh thần của Phật giáo là chỗ đó đó. Chỗ đó tất nhiên là làm sao để cho mỗi người chúng ta chứ mà chuyển mê trở thành ngộ, chuyển phàm trở thành thánh, chuyển tối trở thành sáng. Thì thánh, những sáng, những ngộ đó coi như là quán với Phật. Có gì thấy không? Đó. Tuy nhiên ở trong đó là nói về cái tổng quát để quý vị thấy, cũng như tôi nói để quý vị hiểu thêm cái ý nghĩa, chẳng hạn như kiến tạo ngôi chùa, hay là thiết lập đạo tràng, hay là xây cất những là niệm Phật đường, hay là tất cả những cái việc làm gọi là phương tiện. Mà cái rốt ráo, cái cứu kính á, là để cho mỗi người xem đến với chùa, đến với đạo tràng để làm gì? Tức là chân lý, tức là giáo pháp đó. Hay là nói một cách nôm na cho dễ hiểu đi, nên là đến để rồi mình nghe, mình học, mình hiểu những cái phương pháp, cái phương thuốc để mà trị liệu cái tâm bệnh của mình, coi thử mình còn những cái tâm bệnh gì. Thấy không? Hãy cái tâm bệnh của người hết là người đã được sáng suốt giác ngộ, mà hãy tâm bệnh còn thì tất nhiên là còn khổ, còn não, nó giống cũng như thân mình vậy đó. Thân mình hãy mà còn bệnh, giàu là một cái bệnh rất là tầm thường đến nữa cũng vẫn khổ não như thường. Thì như tôi thường nói trong các thời pháp khác, trong người mình nó có hai phần, phần xác với phần hồn, hay là phần tướng với phần tánh. Tánh tức là tâm đó. Thì cái phần xác có thể nói rằng khi sanh tự nhiên rồi phải có ngày hoại rồi diệt, tức là tử. Cái chuyện nó chuyện đương nhiên từ ngàn xưa tới bây giờ. Nhưng mà cái phần hồn, cái phần linh tánh không bao giờ tử, bởi vì đâu có sanh tử. Quý vị để ý xem, đâu có sanh tử. Thì cái thần thức đó, cái linh hồn đó, cái linh tánh đó, đó mới thiệt là, nếu muốn nói là của mình thì đó mới thiệt là của mình. Còn cái thân này tạm thời gian thôi, không phải là thiệt của mình. Vì thế đó, tạm. Điều nếu mà mình biết, mình hiểu chút đạo, mình biết để cũng nhờ cái thân giả, thân tạm này có thể để giúp cho linh tánh của mình trong thời gian hiện tại mình được dễ dàng coi như là sáng suốt, giác ngộ, giải thoát về tâm linh nhờ thân. Vì vậy cho nên người khi mà biết tu, biết niệm nhiều khi người ta muốn coi như là muốn được khỏe mạnh thêm hay muốn sống thêm đó, là với cái ý đó, cái ý đó, ý là để trao dồi, kêu là cho nó lâu ngày lâu tháng, để cho cái gương lòng, cái bản tánh đó, cho nó được sáng sạch. Bởi vì mình mới quá, mà thường thường cái danh từ ta gọi là tích căn bồi đức đó, mà và cũng có thể muốn ở lại nhiều nhiều để giúp đời, để nhắc nhở cho đời cái con đường trở về nguồn, con đường trở về cái giác tánh, tức là nói cái chuyện là con đường tu. Tu tức là sửa những cái gì ngày hôm nay chúng ta đang mang đây, những nghiệp này, những khổ nọ, những tất cả là điều do mình đã tạo những cái nhân của đời trước, của thời gian trước, của bao nhiêu kiếp trước. Nó nghĩa là vô lượng kiếp lần, chứ không phải là năm ba kiếp, năm ba đời đâu. Cũng như trong cái cuộc sống của mình như thế này, đương sống mình ngày nay, nhưng mà không biết bao nhiêu những ngày về trước, ngày hôm qua, ngày hôm kia, và cứ theo đó mà. Nghĩa là kêu là thề tâm mẫu chúng ta cũng vậy, cái hiểu biết của mẫu chúng ta cũng vậy. Nghĩa là trong nhà Phật nói đó, kêu là tiền tiền vô thủy, hậu hậu vô chung. Nghĩa là cái đường đi trước nó đi mãi 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 mãi, không biết cái đầu mối nó ở chỗ nào, kêu là vô thủy khi mình mê. Trừ khi nào mà giác ngộ hoàn toàn thì biết, không khó khăn gì hết. Hậu hậu vô chung nghĩa là nó đi về sau, kêu là vô tận thời gian về sau, không bao giờ chấm dứt. Và quý vị nên nhớ kỹ, nó cứu trong cái cảnh luân hồi, tức là luân hồi lục đạo khổ nan đương đó, luân hồi trong sáu nẻo, khi về cõi trời, khi trở lại cõi người, khi thì sanh ở trong cái cảnh Atula, khi thì sanh ở trong cái cảnh ngạ quỷ, hoặc súc sanh, hoặc địa ngục, tùy theo mỗi người tạo cái nghiệp nặng cỡ nào, tối đen cỡ nào, rồi cái nghiệp đó, chứ là tùy nghiệp thọ báo. Khi còn hiện tại đây thì cũng có, nếu những nghiệp quả nào mà nó đã thuần thục, nó kết quả thì cũng trả nó hiện tại. Nhưng mà đa số thì khi bỏ cái báo thân này thì cái nghiệp đó nó dắt dẫn. Thì nó chung chung những cái yếu điểm ở trong nhà Phật là như thế. Nhưng mà thời pháp hôm nay tôi cũng muốn để cho quý vị theo dõi cho nó dễ, với một cái hôm nay tôi giảng một bài kinh sám. Kinh tức là chân lý, sám tức là để đọc lên, để mà rõ cái chân lý, rồi mình hiểu rõ trong đó, để mà mình tiến trên con đường sáng suốt giác ngộ. Hôm nay thời pháp hôm nay tôi giảng ở trong kinh sám chỉ có 8 câu thôi, từ kinh sám, thì để quý vị thấy rồi điểm này. Ở đây tôi tin rằng quý vị nghe pháp cũng có đa số quý vị nghe khá nhiều pháp rồi, với lại băng hay là kinh là quý vị cũng đọc, với băng quý vị nghe cũng nhiều rồi. Thành ra chúng tôi muốn giảng cao với siêu một chút, sâu vô nó là như thế nào, tức là giảng nghiêng về lý đạo một chút, lý đạo. Còn cái ý nghĩa, cái sự thường, giảng thường thì tôi tin rằng quý vị đã nghe rồi. Nhưng mà quý vị nên nhớ điểm này nè, điểm này là điểm phải nhớ nè. Trong tất cả việc mình đương sống trên con đường đạo, hay là mình tin theo đạo Phật, mình hành theo đạo Phật, học và hành, thì mỗi việc gì trong đạo Phật, từ việc nội tâm cho đến việc ngoại cảnh, thì nhớ là mỗi một việc đều chúng ta phải dung thân, tức là phải hiểu thông suốt cả sự và lý. Nếu mà hiểu về sự không á, thì không có rốt ráo cái lý đạo. Nên hơi khó cho quý vị. Tôi nói thí dụ thì cái chuyện nó cũng dễ hiểu lắm. Bởi vì mình đương mang thân này, thân tức là thể xác, dễ thấy, dễ hiểu, dễ biết, như vậy không? Rồi dĩ nhiên ở trong thân phải có tâm, tức là linh tấm, linh hồn, thì cái đó khó. Bởi vì chỉ biết thôi, chứ bây giờ hình tướng, hình trạng không thấy, quý vị không? Thấy không? Thì cái đó nó đi quá những cái lý đạo. Nếu mà chúng ta hiểu về cái sự tướng không, mà không hiểu cái lý đạo, thì cái sự tu tập nó khó đạt đạo lắm. Tôi nói cái thí dụ để quý vị thấy. Thí dụ như bây giờ nói là ví dụ thờ Phật. Thì dĩ nhiên là thường về cái sự tướng thờ Phật là mình cung kính Đức Phật quá. Và Đức Phật Ngài thành Phật là một vị coi như là đại giác ngộ. Ngài cũng coi như là lúc nào cũng có cái tâm đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả để mà giúp đời độ sanh. Mà nói độ sanh, độ chúng sanh tức là mình là một trong chúng sanh. Do đó cho nên nhiều khi mình nghĩ như vậy là mình là theo đạo Phật, là mình phải kính Phật thì mình thờ, hoặc là chùa phải có thờ Phật. Là quý vị thấy không? Đó thì mới về cái sự thờ, kêu là sự tướng lịch sử. Nhưng mà cái lý hoặc là cái sự thờ đó, quý vị thấy có hình tướng, có hình tượng, tất cả cái phương pháp hay là cái cách thức thờ Phật, thì cái đó quý vị thấy cái đó là mới và kêu là sự tướng. Nhiều khi cũng có giải cái ý nghĩa thờ phượng, nhất là thờ Phật, để cho chúng ta hiểu. Nhưng mà nhiều khi chỉ giải cái ý nghĩa thờ Phật là để noi theo cái gương của Phật, thờ Phật là để tôn kính Đức Phật, thờ Phật là để, có nhiều người hiểu sai sai một chút, là để Phật phù hộ cho mạnh giỏi. Cái điểm đó cũng được, chứ không đến nỗi, không đến nỗi sai đâu. Nhưng mà phải hiểu qua cái lý, hiểu qua thấy cái lý thì nó không sai. Phù hộ, ủng hộ là như thế này nè, là bởi vì đó, tôi nói về cái lý nha. Cái, đó là cái sự thờ Phật mà tôi nói cách nghĩa. Bây giờ nói tới cái lý thờ Phật. Thờ Phật là cái sự tướng bên ngoài, thờ trang nghiêm cỡ nào hay là thành kính cỡ nào, là để mỗi lần mà mình nhìn lên tượng Phật, mình hướng về Đức Phật, là để gợi lại và để nói lên mình cũng có một vị Phật như Đức Phật. Lý đạo, quý vị nhớ cái lý đạo đó đó. Mình cũng có một vị Phật như Ngài vậy, nhưng mà lâu đời lâu kiếp mình không có lo cao dồi, cho nên cái vọng tâm nó bám biếu vô, nghiệp chướng nó bám biếu vô cái tâm Phật đó, cho nên ông Phật của mình không có hiển lộ được. Bây giờ thờ Phật là để gợi lại rằng mình có Phật tánh, mình có một Đức Phật coi như là chánh nhân Phật tánh đó, cũng như Ngài, chứ không có khác gì hết. Nhưng mà ngày hôm nay Đức Phật Ngài đã ngồi trên tòa sen, còn mình còn đương mê làm mang thân chúng sanh. Chỉ khác với nhau là khác mê với ngộ thôi. Cái lý đạo đó chúng ta phải hiểu, cái lý thờ Phật nó vậy đó. Mê tức như là mình đương ở trong, mê ở trong cái biển khổ sanh tử, còn Đức Phật đã giác ngộ từ bao nhiêu năm rồi, nghĩa là 2500 năm hơn về trước rồi. Đó, quý vị nên cái lý thờ Phật là như vậy đó. Còn nói tới nhiều khi có nhiều người hiểu cạn cạn thì nói ở giờ thờ Phật giống như thờ thần để mà cầu cái sự mà cứu họ, cứu độ, chuyện bảo chuyện kia, thì thiệt ra nó nói giống như là thường. Nhưng mà nếu khi mà tâm chúng ta mà coi như là hiểu được cái lý thờ Phật đó, quý vị thấy không? Cái lý thờ Phật tất nhiên là Đức Phật ở bên ngoài là một cái ảnh tượng, cái hình tượng để gợi lại, để gợi lại cái tâm sáng, cái tâm Phật của mình, giống như là ngài vậy. Bây giờ chỉ làm sao mình la mình cao dầu, tức là tu tập nó để một ngày nào đây mình kêu là giải tỏa hết cái mê làm đó, thì cũng như là Đức Phật. Tại lý cái sự thì mỗi ngày mà mình biết mình giải tỏa những cái mê làm, cái phiền não, thì hãy giải tỏa những cái mê làm phiền não đó, tất nhiên là cái tâm mình càng ngày nó càng sáng, càng ngày nó càng an, càng ngày nó càng coi như là hiểu biết một cách cao thượng. Thì cái nghĩa đó có cái nghĩa giống như là cái đức của Phật nó liên quan tới cái đức tánh của mình. Cũng như quý vị nên nhớ là chẳng những giữa Đức Phật với mình thôi đâu, mà tất cả chúng sanh. Đó, điểm này là cái điểm trong đạo Phật coi như là độc đáo trong đạo Phật. Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh như nhau hết. Nhưng mà tạo gì bây giờ đây, kẻ thì thông minh, người thì kém thông minh, kẻ thì hình tướng coi được, người thì hình tướng xấu xí, kẻ thì nó đủ kiểu đó. Là do cái gì quý vị biết không? Là do cái sự tạo nghiệp không đồng của mỗi người từ vô thủy tới bây giờ. Bây giờ chúng ta hiểu được tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, tức là mình, mỗi người chúng ta đều có Phật tánh. Bây giờ trở về với cái tánh Phật đó để mà tu, mà sửa, mà tiến, thì giống kêu là cái bình đẳng trong đạo Phật, cũng là nói cái điểm đó, đó là cái bình đẳng tâm, bình đẳng cái hiểu biết giống nhau, bình đẳng Phật tánh, bình đẳng. Sở dĩ mà có gọi là gì đó, Phật tánh bình đẳng, nhưng mà có vị thì thành Phật, có vị thành Bồ Tát, có vị thành A-la-hớn, có vị thành Thinh Văn Duyên Giác. Đó là tại cái sự giác ngộ tới mức độ nào. Cũng như mình lau tấm gương lòng, lau tới cỡ nào họ mới lau sơ sơ, thấy không? Thì chẳng hạn như năm máu lau sơ sơ đó, người ta gọi là đó là những hàng coi như là Thinh Văn Duyên Giác. Còn nghĩa là lau cho khá sáng nhưng mà chưa hoàn toàn sáng, thì quả đó là con vô là cô quả vị Bồ Tát, chính cái quả vị Bồ Tát, tức cái tâm sáng tới cỡ đó. Còn đến tới cái quả vị Phật là coi như là giống cũng như là lau cái tấm gương hoàn toàn sáng sạch, không còn một chút dơ, không còn một bợm dơ trong đó. Do đó cho nên mới có chia ra tam hiền thập thánh, chia ra nhị thừa, chia ra tam thừa, chia ra nhất thừa. Cái sự thật ra cái giác ngộ mà đi tới nơi tới chốn á là chỉ có một thôi, kêu là nhất thừa Phật quả thôi. Nhưng mà tại vì bây giờ chưa có đi tới cái chỗ giác ngộ hoàn toàn, mới vừa giác ngộ sơ sơ, giác ngộ nghĩa là qua đó cho nên mới có chia ra tam hiền thập thánh, thì nói được cái gì rõ. Bây giờ trở lại cái bài kinh sám mà chúng tôi giảng, thì ở trong đó chúng tôi có giảng sự đạo lý đó, các lý trong đó để quý vị thấy. Thì cái bài đó như thế này: ngưỡng nguyện bổn sư vô lượng thọ, Quan Âm Thế Chí Thánh Hiền Tăng, đồng tiễn oai quan phổ chiếu lâm, cộng tứ minh gia hàm cứu bà. Bốn câu hơn, bốn câu nữa: vô thủy kim sanh chư nghiệp chướng, lục căn tam nghiệp chúng thiên vu, nhất niệm viên quan tội tánh không, đặng đồng pháp giới thường thanh tịnh, hay là thường an lạc. Tám câu à, quý vị nghe cái bài pháp hôm nay chánh đó. Còn trước đó tôi nhập đề nghĩa là nói cái chính yếu trong đạo Phật để quý vị thay. Bây giờ giảng nhưng mà quý vị nhớ biết chưa là nghĩa đâu là lý đó nha, hiểu cái lý á. Ngưỡng nguyện bổn sư vô lượng thọ. Ngưỡng nguyện nghĩa là đặt mình đem hết lòng của mình. Ngưỡng giống như là mình mong muốn một cái gì, mình ngửa mặt lên để mà cầu xin. Ngưỡng tức là nói lên cái gì, cái tâm mình. Cái tâm mình bây giờ coi giống như là hết lòng hết dạ. Hết lòng hết dạ việc gì? Ngưỡng nguyện hết lòng hết dạ với một cái sự mong muốn, một cái sự nguyện cầu. Cái gì nguyện cầu? Tâm mình. Tâm mình bây giờ tỉnh, tâm mình bây giờ sáng, tâm mình bây giờ biết rằng bây giờ mình phải mong muốn cái con đường đi lên, con đường thành Phật. Không khéo thì ngược lại cái tâm mình nó lại muốn cái chuyện khác. Ví dụ chuyện giàu, chuyện sang, chuyện thế gian. Mà những cái chuyện gì của thế gian quý vị thấy không? Nó có tồn tại gì đâu. Ba ba rồi công ba, còn đó rồi mắt đó, chứ là vô thường biến chuyển. Bây giờ mình biết những cái chuyện đó, mình không nghĩa là sống nó vừa phải cho nó có, chứ là túc y túc thực thôi. Để mình bây giờ mình lo cái thiệt của mình đây nè. Cái thiệt của mình tất nhiên là tâm linh. Còn những cái gì bên ngoài á, kêu là của đời rồi cũng trả lại cho đời. Nhưng mà không phải đơn giản đâu. Không phải nghĩa là trong khi mình tạo mà với một cái tâm đơn giản đâu. Tạo cho được những cái gì của bên ngoài đó thì phải tâm phải làm sao? Tâm phải mạnh khỏe này, thủ đoạn kia, rắc rối nhọn, nghĩa là tìm đủ cách mới được, mới kết quả được những cái chuyện mà mình mong muốn. Thế gian đó nghe, nói gì trong thế gian. Bây giờ cái chuyện đó mình thấy hơn nên, nghĩa là mong muốn như thế, nghĩa là càng mong muốn thì là càng khổ não, giống như uống nước mặn, càng uống thì càng khát. Bây giờ mình phải trở lại hết sức để mà mong muốn cái con đường giải thoát, con đường thoát ly sanh tử, con đường chứng thành Phật quả. Ngưỡng nguyện bổn sư vô lượng thọ. Bổn sư nói về chữ nghĩa, bổn sư là ông thầy gốc, bổn là căn bổn, sư là ông thầy. Thì thường thường quý vị nhớ hay quý vị niệm Nam Mô Bổn Sư thì tự nhiên có cái danh từ là Thích Ca Mâu Ni Phật. Nghĩa là lâu nay là chúng ta hiểu như vậy đó. Tức nguyên là Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là một vị, có thể nói là một vị sư căn bản để dạy cho mình cái con đường thoát khỏi con đường sanh tử luân hồi, dạy cho mình giáo pháp để mà mình tu tập, để mà mình giải thoát. Cho hơn nữa là Ngài ở trên sử sách đó, Ngài là giáo chủ của cõi Ta Bà. Hiện bây giờ Ngài cũng còn đương giáo chủ. Ở trong cái thời kỳ của Ngài á, là chánh pháp 1000 năm, tượng pháp 1000 năm, qua tới mạt pháp đó là 1000000 năm. Thì trong giáo pháp của Ngài thì hiện nay là ở trong thời kỳ của Đức Thích Ca Mâu Ni chỉ tới cái 2530 bằng 9 năm sắp tới nè, thấy không? Thì tất nhiên là 500 năm nằm ở trong đầu thời kỳ mạt pháp rồi. Đó là nói về cái nghĩa đó nè, nói về cái nghĩa với là cái lịch sử, cái sự ở bên ngoài đó. Nhưng mà nói về cái lý đạo á, bổn sư lại chỉ cho cái bổn tâm. Cái bổn tâm bởi vì ông thầy gốc của mình tức là cái tâm của mình. Quý vị nhớ thấy không? Thành ra mình hiểu sự đâu rồi mình phải hiểu lý, hiểu sự. Ngưỡng nguyện bổn sư vô lượng thọ, Thì bây giờ nay chúng tôi sẽ chỉ cho quý vị bổn sư là Đức Phật mà ngồi ở trên hát đó, tức là dưới cội Bồ Đề thành Phật, với một cái tư thế lịch sử là Ngài thành Phật dưới cội Bồ Đề. Thì Ngũ Nguyện Bổn Sư là Ngài đó. Nhưng mà nhớ, dĩ nhiên là mình đọc Ngũ Nguyện Bổn Sư là Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. À, thì Phật Thích Ca Mâu Ni là một vị thầy căn bản, một vị đương giáo chủ, một vị có thể Phật thì hằng hà sa số Phật, nhưng mà Ngài đang giáo chủ, cho nên mình phải tôn sùng Ngài giống như là một vị căn bản, để mà giáo lý cũng từ nơi Ngài để lại ở trong ba tạng kinh điển. Hiện bây giờ mình đương coi như là đương hưởng thụ, hấp thụ cái giáo lý đó, cho nên gọi là bổn sư. Nhưng mà nói thêm nữa tức là Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật là một vị Phật, một vị Phật có đủ Thích Ca, tức là Sakya. Chư tổ ở Trung Hoa dịch tên là năng nhân, hay là nhân đức trọng giúp cho ba cõi. Đây tôi giảng cái nghĩa của danh hiệu của Ngài để quý vị thấy thêm, rồi quý vị phải nhớ dùm cái lý nha. Tôi giảng nghĩa đâu thì lý đó phải hiểu. Thì Ngài có cái đức tánh kêu là năng nhân, hay làm nhân đức rộng giúp cho ba cõi. Còn cái chữ Mâu Ni là tiếng Phạn, Trung Hoa dịch là tịch mặc có nghĩa là vắng lặng, thanh tịnh, hay là coi như là vắng, cái tâm vắng lặng như là cái mặt nước, kêu là ở trên cái ao hồ của mùa thu vắng lặng không có một chút, kêu là sóng gió, hay là những cái lăng tăng, những cái gợn sóng. Tịch mặc là chỉ cho tâm chúng ta cũng như tâm Đức Phật, khi mà thanh tịnh tới cái mức đó rồi thì cái trí bát nhã hiển lộ hoàn toàn. Rồi quý vị nhớ, thì bây giờ trở lại ngưỡng nguyện bổn sư vô lượng thọ. Còn chữ vô lượng thọ là một cái ý nghĩa, một cái lý khác nữa. Bây giờ tôi chỉ nói là ngưỡng nguyện bổn sư thôi, tức là mình hết lòng noi theo, hết lòng coi như là kính trọng Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Không biết đủ vậy đó ha. Thì hồi nãy giờ tôi đã nói Ngài là một vị giáo chủ, rồi mang một cái danh hiệu là Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý vị, đó là nói về lịch sử, nói về sự. Bây giờ đây nói về lý. Bổn sư đây á là để gọi lại mình trở về cái gốc cũ cội xưa, tức là cái bản tâm, bản chân tâm của mình. Bản chân tâm của mình có đầy đủ những cái đức tánh năng nhân tịch mặc. Nhớ vậy là lý á. Đó. Thì cái danh hiệu của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni ở bên ngoài, ở trong cái đức tánh của mình có hết. Mình có đức tánh Thích Ca Mâu Ni chắc chắn, tức là năng nhân tịch mặc, nghĩa là cái đức tánh hay làm nhân đức rộng giúp cho ba cõi, và một cái đức tánh coi như là thanh tịnh trong suốt mình có. Rồi quý vị nên nhớ, mà cái chuyện đó cũng là cái chuyện mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Ngài thành Phật, Ngài nói lại cho chúng ta đó, là tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, mà ở trong cái Phật tánh đó đủ tất cả đức tánh. Nhưng mà chúng ta không có thực hiện được, là tại vì cái vỏ ích kỷ của người đời nó quá dày, nó quá sâu, nó quá nặng, cho nên chỉ lo cho mình thôi, lo cho mình mà lại lo cho xác thân của mình thôi, chứ không phải là lo cho tâm linh. Nếu mà lo cho tâm linh thì ngon lành rồi. Quý vị thấy không? Suốt cuộc đời của người đời là chỉ lo cho thân thôi, còn tâm á không bao giờ để ý lo, không bao giờ để ý trao dầu, không bao giờ để ý để mà coi như là sửa đổi để cho nó trở thành luôn luôn sáng sạch trong suốt hoặc là màu nhiệm đi lên. Quý vị để ý đi, nghĩa là chỉ lo về thân xác thôi, cái gì cũng cho thân xác thôi, nghĩa là làm hết sức cực nhọc cực gì, chứ còn ít có ai để ý để mà trao dầu hay là luyện tập tâm. Và cũng vì lẽ đó cho nên, thấy không quý vị, thấy không, thân mình tâm mình thì hai phần ở trong con người, mà ngày nào cũng như là tuần nào đều chỉ lo cho thân thôi, lo trao dầu thân, nghĩa là lo ăn, lo mặc, lo ở cho thân, gì đấy thôi, quên lo cho tâm. Thành ra bỏ đói tâm mình, nghĩa là từ thời này qua thời kia thì không làm sao mà lành mạnh được, làm sao mà sáng suốt được, làm sao mà coi như là kêu là giác ngộ được. Quý vị để ý đi, để ý thấy không? Đó, quên hẳn. Đó, vì vậy cho nên bây giờ mình thấy sao? Cái thiệt ra cái gốc, cái sẵn có đó thì mình có đủ hết. Hãy nói tới mình có Phật tánh, Phật nói đó, Phật coi như là Phật tìm ra cái chân lý là vậy đó. Mà cái Phật tánh thì trong tất cả đức tánh đều có hết. Đức tánh năng nhân tịch mặc, hay làm nhân đức rộng giúp cho ba cõi. Bây giờ mình tiến tu và mình cố gắng noi theo Đức Thích Ca Mâu Ni, mình tu như Ngài, mình thành một vị Phật, thì cái năng nhân của mình đó nó thực hiện, cái tịch mặc của mình đó nó sẽ thực hiện. Còn bây giờ để không thực hiện được là tại vì phiền não trọng tuột nhiều quá, mê làm nhiều quá, tấu tâm nhiều quá, thấy không? Đó, cứ lo. Cho nên quý vị thấy không, chẳng hạn như là nói nôm na để quý vị thấy nè, tụng kinh thì chú niệm Phật và tham thiền, kể cả vấn đề nghe giảng học đạo nữa, có thể nói như thế. Đó, tất nhiên là mình biết lo cho tâm đó, tất nhiên là đó là những cái món ăn cho tâm đó, cái món ăn tinh thần đó, thấy không? Còn không thì bỏ cái lưu lờ vào cái tâm, cứ lo mà tạo nghiệp, mà cứ lo tạo nghiệp đủ kiểu nghiệp hết, mà hãy tạo nghiệp thì làm sao mà mất. Cũng như ngày hôm nay mà chúng ta không giác ngộ được như Phật, như các Bồ Tát, là tại vì cái nghiệp của mình nó còn dày đặc hết. Quý vị để ý nè, nghĩa là ai nói động tới cái thân chút thôi, ít có khi nào mà mình thản nhiên và tâm hồn mình sáng suốt lắm. Quý vị để ý đi, ai động tới cái thân mình chút, ai động tới cái tên mình một chút là thôi, nặng nề, nóng nảy, coi như là